phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, sáng ngày 20 tháng 8 2014, Nhi bé Hoàng, con của chị gái anh Nguyễn Đức Quốc hay Facebooker Paulus Thanh Hoàng, chủ nhân của chiếc xe máy mà hôm qua anh bị bắt giữ, đã đến đồn công an Lăng Cô đề nghị nộp phạt để lấy giấy tờ về, nhưng công an không chịu. Họ yêu cầu anh Quốc phải đến làm việc. Cũng trong sáng nay, công an thị trấn Lăng Cô đến nhà anh Quốc đưa giấy mời làm việc, nhưng anh Quốc không có ở nhà. Chị Thanh, vợ anh Quốc, từ chối nhận giấy mời. Chị Thanh cho biết là đã có 7 công an ngồi trên xe hơi, nhiều công an mặc thường phục, lảng vảng gần nhà chị. Dường như công an Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đang tìm cách bắt giữ anh Quốc. Đặc biệt, tên công an khu vực Hoàng Niêm đang đe dọa trả thù anh Quốc vì anh đã đưa tên và hình ảnh của hắn lên mạng. Khi anh phản đối một buổi làm việc của tổ dân phố về điện lực mà không có sự hiện diện của công ty điện lực. Lần đó, tên cảnh sát khu vực Hoàng Niệm đã gây gỗ và đòi đánh anh Quốc. Từ Huế, anh Nguyễn Đức Quốc đã kể lại với phóng viên Thanh Lan sự việc như sau. Mời quý thính giả theo dõi sau đây.
Dạ vâng, đây là Thanh Lan đây.
Xin chào chị ạ.
Dạ, hiện tại bây giờ tình hình đang như thế nào ạ?
Dạ vâng, lúc 15 giờ nay công an lại một lần nữa đem giấy mời đến tại nhà ba của tôi. Thì tôi đang ở nhà ba của tôi tại Lăng Cô, tại khu vực nhà thờ Lăng Cô. Họ lại đưa giấy mời và đề nghị tôi phải đến đồn công an làm việc, nhưng mà tôi không đồng ý, bởi vì trong giấy mời có vấn đề, tôi nghi vấn là có vấn đề mờ ám, cho nên tôi không có đến và không chấp nhận những giấy mời.
Hiện tại bây giờ chúng tôi thấy trên Facebook có một số thông tin nói là anh bị bao vây.
Dạ vâng. Bởi vì nhà tôi bây giờ họ bộ rạp rất là chặt chẽ, cho nên tôi từ sáng tới nay, từ ngày hôm qua, từ chiều hôm qua tới nay là nhà tôi họ bộ rạp rất là chặt chẽ. Và công an đã, từ sáng đã một lần đến nhà tôi, họ đi xe hơi đến, còn họ vào đưa giấy mời tôi, đề nghị tôi tới đồn, nhưng mà gia đình tôi cũng không nhận. Và tôi thì đã tắm về phía dưới nhà ba của tôi, nhưng bây giờ công an đã phát hiện tôi ở nhà ba của tôi và họ cũng đang bộ rạp phía gia đình của ba tôi ở tại nhà thờ Lăng Cô, của thị trấn Lăng Cô.
Gần đây được biết rằng anh bị sách nhiễu rất là nhiều, nhưng mà anh có thể cho quý thính giả biết rõ hơn là lý do gì, anh đã làm những gì mà khiến công an phải theo dõi anh thường xuyên như vậy?
Dạ, kính thưa chị, là bởi vì tôi là người đấu tranh cho quyền con người ở tại quê hương và tại đất nước Việt Nam của tôi. Tôi luôn nói lên những tiếng nói chính kiến của mình, phản đối những việc làm sai trái của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Những việc làm sai trái mà nhà cầm quyền họ đã dùng và áp đặt đến người dân chúng tôi. Cho nên vì lẽ đó mà công an thường xuyên bổ rập nhà tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Và đặc biệt trong những ngày này thì họ biết rằng tôi, phiên tòa sẽ của chị Bùi Thị Minh Hằng và hai người bạn của chị sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 8 tại Đồng Tháp sắp tới đây. Cho nên tôi nghĩ rằng là công an thị trấn Lăng Cô và công an huyện Phú Lộc họ muốn quả thúc tôi tại địa phương. Cho nên giờ đây họ cứ luôn bổ rạp cho tôi. Và chiều hôm qua khi tôi có việc phải đến Đà Nẵng thì tôi không cảnh giác thì họ đã bắt cặp tôi ở trại trên đèo, bởi vì họ có cả xe hơi bán tải và bốn năm xe Honda mà công an là mặc thường phục và bịt mặt, đi biển số xe 43, 76 và 75. Họ tránh trường hợp là để người dân phát hiện ra, nên tôi đã phát hiện và tôi đã cảnh giác, tôi quay trở về lại và họ đã bắt tôi dừng xe và họ hô tôi là ăn cắp xe của họ. Thì thực tình là họ muốn cầm giữ tôi và muốn làm khó dễ, gây khó dễ với tôi ngay để cho tôi khỏi đến được với phiên tòa của chị Bùi Thị Minh Hằng.
Nhân tiện đây thì cũng xin hỏi anh là gần đây Hội Nam Dân Chủ có thông cáo như là công khai trên các trang mạng là muốn giúp một số anh em tới dự phiên tòa của chị Bùi Thị Minh Hằng, cô Quỳnh và anh Minh. Như vậy thì anh nghĩ rằng đây có phải như vậy thì sẽ làm rất là khó dễ những người nào mà coi như là công an đã để ý và họ sẽ cản trở những người này, hoặc là chặn những người này bước ra khỏi nhà. Thì anh nghĩ là cái xác suất mà những anh em tới dự phiên tòa của chị Bùi Thị Minh Hằng có nhiều hay không?
Dạ, thì tôi ước lượng mọi người thì nhiều thì tôi cũng chưa dám nói, nhưng mà tôi tin chắc rằng từ Hà Nội đến Sài Gòn thì số lượng anh em cũng sẽ đến, có đến, mọi người ở khắp mọi nơi cũng có đến, nhưng mà thực chất đông thì cũng ở khu vực miền Nam, đó là khu vực Sài Gòn và miền Tây. Chứ còn thực sự thì những anh em miền Bắc hay miền Trung thì tôi nghĩ rằng bởi vì chúng tôi là những người dấn thân đấu tranh cho quyền con người, cho nền dân chủ của Việt Nam, thì chúng tôi luôn luôn ủng hộ những người họ đang có tinh thần và như chúng tôi mà họ đã đang bị nhà cầm quyền bắt bớ một cách bất công. Cho nên vì lẽ đó chúng tôi dù gì đi nữa chúng tôi cũng phải hướng về việc phiên tòa và chúng tôi phải tìm mọi cách đến để có mặt. Nhưng rồi những cái ngày như thế này, công an bổ rạp vào tâm chứng của tôi như thế này thì tôi cũng chưa biết là chuyện gì sẽ đến với tôi, bởi vì công an họ luôn luôn tìm cách để họ đưa tôi về đường để thẩm vấn, nhưng mà tôi đã từ chối bằng một cách tôi đã từ chối vì tôi thấy là phía công an không làm việc thực thi đúng pháp luật của họ, cho nên tôi đã từ chối và tôi không đến đồn công an theo lời mời của họ, theo đề nghị của họ.
Gần đây thì anh bị theo dõi rất là khắc, coi như là khắc khe, khó mà bước ra khỏi nhà, thậm chí bị bao vây như vậy, thì khả năng của anh đi tham dự phiên tòa Bùi Thị Minh Hằng tôi nghĩ chắc cũng có lẽ là cũng hơi khó khăn, phải không ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng việc mà đến được chị Bùi Minh Hằng thì tôi rất mong muốn được đến đó để cùng với mọi người ủng hộ cho chị Hằng và phản đối cái việc bắt bớ chị Bùi Hằng và hai người bạn một cách bất công như vậy. Tôi sẽ phản đối nhà cầm quyền đã bắt giam những người yêu nước cách bất công và họ bắt bớ một cách rất là tùy tiện. Nên chúng tôi dù giao đi nữa nhưng chúng tôi phải luôn luôn hướng về với phiên tòa.
Dạ vâng, thưa anh, cách đây không lâu thì anh, tôi nhớ không lầm thì anh và anh Peter Lâm Bùi cũng đã bị công an bao vây và đánh, phải không ạ? Thậm chí là hình như là một người bị đánh rồi một người chạy đi cứu. Rồi gần đây là anh lại bị bao vây như vậy, thì anh cảm nhận cái tình hình của anh rất là nguy hiểm. Cái cảm giác của anh như thế nào? Anh có sợ trước những cái sự đe dọa như vậy không?
Dạ, thưa chị, bởi vì tôi cũng muốn, bởi vì thực sự là chúng tôi là những người luôn yêu chuộng công lý, yêu chuộng sự thật. Chúng tôi là những người đấu tranh để bảo vệ cái vấn đề sự thật cho dân tộc Việt Nam. Cho nên chúng tôi với những việc làm hèn hạ như vậy, tôi luôn khẳng định rằng những gì mà công an, an ninh mật vụ mà làm việc mà xấu, xa, hèn hạ đối với chúng tôi, họ không phải làm như vậy để chúng tôi phải sợ, nhưng mà đó là họ là càng làm chừng nào càng bổ rạp hay là càng tìm cách đàn áp tru dập chúng tôi chừng nào thì tôi vẫn luôn luôn giữ vững tinh thần, bởi vì tôi không đồng ý với những việc làm xấu xa đó và tôi luôn luôn khẳng định rằng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng.
Thưa anh, tôi muốn hỏi anh đã gặp chị Bùi Thị Minh Hằng chưa?
Dạ, vào tháng 10 năm ngoái tôi có gặp chị Bùi Thị Minh Hằng một lần ở tại văn phòng công lý Hòa Bình, khi đó lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc được với chị qua sự giới thiệu của anh Lê Quốc Quyết là em của luật sư Lê Quốc Quân. Bởi vì thực sự là những người đầu tranh tôi cũng luôn muốn gặp gỡ được những người bạn, những người anh chị em của mình để rồi cũng liên kết được với nhau. Chứ còn thực sự là nhiều năm qua tôi đã một mình đơn độc ở tại quê hương của tôi và nhiều khi công an họ bổ rạp như vậy thì tôi cũng không biết là phải xử lý như thế nào, bởi vì người dân ở nơi chỗ tôi đa số họ cứ luôn luôn sợ, tỏ ra thái độ sợ hãi trước cái sự đàn áp của nhà cầm quyền. Cho nên khi mà tôi đã gặp gỡ chị Bùi Minh Hằng tại văn phòng công lý Hòa Bình vào tháng 10 năm 2013 thì đó là một niềm vui, và tôi cũng và chị cũng đã chia sẻ với nhau những cái nỗi niềm khi mà mình dựng thân đấu tranh.
Gần đây chúng tôi có nhận được một cái thông tin từ con gái của chị Bùi Thị Minh Hằng. Sau khi mà đi gặp chị Bùi Thị Minh Hằng, đi thăm chị Hằng khoảng được 15 phút, thì chị Hằng có nhắn rằng nếu cái phiên tòa này bất công thì chị sẽ coi như là tuyệt thực cho đến chết để mà phản đối cái phiên tòa. Thì anh nghĩ sao với cái cá tính của chị Hằng?
Dạ, tôi tin tưởng vào cái tinh thần mạnh mẽ của chị Bùi Hằng. Thì tôi thấy với cái tinh thần của chị Bùi Hằng là một người phụ nữ, nhưng cái cá tính và cái tinh thần của chị rất mạnh mẽ. Tôi thấy chị nói được là chị làm được. Đó là điều tôi cảm phục chị trong nhiều thời gian vừa qua và tôi đã nhìn thấy. Và thực sự là chúng tôi, không phải tôi mà cả là tất cả những anh chị em dựng thân đấu tranh cho dân chủ và cho quyền con người ở tại Việt Nam đều ngưỡng mộ và rất là cảm thông và chia sẻ với những cái tinh thần của chị và rất ngưỡng mộ tinh thần chị và con người của chị.
Rồi, cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều nhé.
Dạ, cảm ơn chị và xin cộng đồng cũng theo dõi để quan sát, để theo dõi cái thông tin về tôi cũng giống như gia đình tôi. Bởi vì tôi chia sẻ vì rằng là công an thị trấn Lăng Cô, công an huyện Phú Lộc, họ sẽ có những cái hành động rất là hèn hạ đối với gia đình tôi, bởi vì trước đây họ đã mấy lần đã gõ cửa đêm đến dọa hăm dọa gia đình tôi sẽ giết chết và phá nhà gia đình tôi trong đêm tối.
Vâng, dạ xin cảm ơn rất là nhiều ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị, xin chào chị.